Bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, bác sĩ Zhivago đã xa cách gia đình hơn 18 tháng. Những tin tức không tốt của trận chiến khiến chàng lo lắng cho những người thân yêu. Hình ảnh thân thương của họ tràn ngập khắp tâm trí Zhivago. Không thể chờ đợi được nữa, vào một đêm thanh vắng, bác sĩ đã trốn khỏi căn cứ quân du kích. Trên đường đến thành phố nơi Lara sống, chàng gặp cảnh hoang tàn đổ nát của chiến tranh. Nhà cửa, con người bị hủy hoại trong cuộc chiến không liệt, khiến cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn thiếu thốn. Sau một chặng đường dài mệt mỏi, đói khát, cuối cùng bác sĩ Zhivago cũng đến được thành phố Uratin. Nhìn thấy thành phố quen thuộc, chàng vui mừng khôn xiết. Thành phố rất vắng, thỉnh thoảng mới có vài người lén lút băng qua đường. Zhivago vội vàng đến ngay căn nhà của Lara, mong gặp được người yêu. Nhưng chàng không gặp được mẹ con Lara, mà chỉ nhận được một lá thư cô để lại. Dù không nhận được nhiều thông tin cần thiết, nhưng lá thư cũng giúp Zhivago nghĩ mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp hơn. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường.
Chàng nhớ không lầm, xưởng may vẫn ở chỗ cũ, người ta đang làm việc bên trong. Xưởng chiếm một cửa hàng ngang với hè đường, có cửa kính bày hàng chạy suốt chiều rộng và có cửa mở ra đường phố. Nhìn qua cửa kính, có thể thấy suốt tận bức tường hậu. Chị em thợ làm việc ngay dưới mắt người qua lại ngoài đường. Chỗ làm việc của họ quá ư chật chội. Bên cạnh những chị em thợ may thực thụ, hình như còn các thợ may tài tử. Những bà tuổi sồn sồn thuộc tầng lớp khá già ở Uratin xin làm phụ việc để được nhận loại sổ lao động mà sắc lệnh niêm yết ở bức tường tòa nhà có tượng đã nói. Các động tác của họ khác hẳn sự khéo léo thành thạo của thợ may chính cống. Hiện nay, xưởng chỉ may đồ quân trang, quần bông, áo bông trần và khâu cả những cái áo lông ghép từ nhiều mảnh da lông chó như để làm áo thề, y hệt loại áo Zhivago đã thấy ở khu căn cứ du kích. Các ngón tay vụng về của họ lóng nga lóng ngóng đẩy các nếp gấp vạt áo làm viền vào bên dưới lỗ kim của máy khâu. Họ lúng túng thực hiện cái công việc chủ yếu là của thợ thuộc gia ấy. Zhivago gõ vào cửa kính ra hiệu để người ta mở cửa cho chàng vào. Người bên trong cũng giơ tay làm hiệu rằng họ không nhận may đồ cho tư nhân. Zhivago không chịu, cứ lặp lại các dấu hiệu đòi họ cho chàng vào và nghe chàng trình bày. Họ bèn làm dấu tay xua đuổi để chàng hiểu rằng họ đang phải khẩn trương hoàn tất công việc. Chàng nên đi đi, đừng quấy nhiễu họ nữa. Một cô thợ nhăn mặt, khum lòng bàn tay thành hình cái thuyền, giơ ra đằng trước tỏ ý khó chịu và đưa mắt hỏi chàng thực sự muốn cái gì. Chàng dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa làm dấu cắt vài nhát kéo. Song người ta không hiểu, lại ngỡ đó là một cử chỉ tục tĩu mà chàng dùng để chọc ghẹo và rủ rê họ. Vẻ rách rưới và điệu bộ kỳ cục của chàng khiến người ta có ấn tượng chàng là một kẻ ốm đau hoặc một gã điên. Các cô thợ bên trong khúc khích cười với nhau và xua tay đuổi chàng đi. Cuối cùng, chàng đoán phải có cửa sau, bèn vòng ra đằng sân sau. Chàng quả nhiên tìm thấy một cái cửa, bèn gõ mạnh vào đó. Mở cửa cho chàng là một chị thợ may đứng tuổi, da ngăm ngăm, mặc chiếc áo váy màu sẫm, vẻ nghiêm nghị. Chắc là thợ cả của xưởng may. Thì ra vẫn cái nhà ông này, đúng là đỉa đói. Nào ông cần gì nói lẹ lên, không ai thừa thì giờ đâu. Xin bà đừng ngạc nhiên, tôi cần một cái kéo. Tôi muốn mượn cái kéo một chút để đứng ngay tại đây giải quyết bộ râu này, rồi xin trả lại ngay. Tôi sẽ rất biết ơn bà. Chị thợ may nhìn ông khách bằng ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngại. Rõ ràng, chị ta ngờ rằng người đàn ông này không bình thường. Tôi từ xa vừa đến thành phố, râu tóc bờm sờm, tôi muốn cắt tóc, nhưng chả có tiệm cắt tóc nào cả. Bởi vậy tôi định tự giải quyết lấy, chỉ tội là không có kéo, xin bà làm ơn cho tôi mượn. Được, tôi sẽ hớt tóc cho ông, nếu ông có ẩn ý nào khác, định giở trò thay đổi diện mạo để hóa trang, hoặc nhằm mục đích chính trị gì đó thì không xong đâu. Chúng tôi sẽ chẳng liều mạng sống vì ông, chúng tôi sẽ báo cho nơi cần báo. Thời buổi này không đùa được đâu. Xin bà khỏi lo, bà cứ làm ơn giúp cho. Chị đợi may dẫn chàng vào một cái phòng bên ngách không rộng hơn một căn chứa đồ, và lát sau chàng đã ngồi trên một chiếc ghế đầu với một tấm vải trải giường quàng kín vào người và cuốn quanh cổ, y như ở tiệm cắt tóc. Chị thợ may đi lấy dụng cụ và trở lại với một cái kéo, chiếc lược, mấy chiếc tông đơ cỡ khác nhau, một sợi đai da và một con dao cạo. Tôi đã thử mọi nghề trong đời, chị ta giải thích khi bác sĩ ngạc nhiên thấy chị cõ sẵn tất cả bộ đồ đó. Tôi từng làm thợ cắt tóc. Hồi làm y tá trong cuộc chiến tranh trước, tôi đã học được nghề cắt tóc cạo râu. Nào, bây giờ ta tỉa bớt bộ râu này, rồi sẽ cạo tử tế. Khi cắt tóc, xin bà cắt cao hộ cho. Tôi sẽ cố gắng, một người trí thức như ông mà lại giả bộ ngờ nghịch. Hiện tại người ta không tính theo tuần lễ 7 ngày mà theo tuần 10 ngày. Hôm nay ngày 17, mà cứ ngày 7 thì các tiệm cắt tóc đều nghỉ làm việc. Chả lẽ ông không biết điều đó sao? Không thật mà, tôi vờ vịt để làm gì cơ chứ? Tôi đã bảo tôi từ phương xa đến, chứ không phải dân ở đây. Ngồi yên, đừng cựa quậy, dễ bị xuất gia như chơi. Vậy là ông từ xa tới, ông có bằng phương tiện gì? Quốc bộ. Thế theo đường cái quan à? Một phần theo đường cái quan, phần còn lại theo đường xe lửa, không biết bao nhiêu đoàn tàu bị vùi dưới tuyết mà kể. Đủ loại, tàu hạng nhất, tàu tốc hành. Thế là chỉ còn một góc nhỏ nữa thôi, tỉa nốt chỗ này là xong. Ông đi lo chuyện gia đình à? Gia đình ra chùa gì đâu. Tôi làm thanh tra lưu động cho Hiệp hội Tín dụng, người ta cử tôi đi các nơi kiểm tra, đủ mọi nơi. Tôi bị kẹt ở miền Đông Siberia không về được. Chả là không còn tàu bè gì hết, đành quốc bộ chứ biết làm sao. Ròng rã một tháng rưỡi trời, tôi đã chứng kiến bao nhiêu câu chuyện, có kể cả đời cũng không hết. Chớ kể làm gì, tôi sẽ giảng giải cho ông hiểu tại sao, nhưng khoan đã. Gương đây, ông hãy rút tay ra khỏi tấm vải choàng mà cầm lấy, soi gương xem nào. Được chưa? Tôi vẫn thấy còn hơi dài, ngắn chút nữa thì tốt. Ngắn nữa sẽ mất đẹp. Tôi bảo ông chưa có kể chuyện gì cả, lúc này tốt nhất là im lặng. Hiệp hội tín dụng, xe lửa thượng hạng bị vùi dưới tuyết. Thanh tra với kiểm tra, ông sẽ chết dở vì chúng đấy. Những tiếng ấy bây giờ chẳng hợp thời. Ông nên bịa ra mình là bác sĩ hay thầy giáo thì hơn. Nào, râu tỉa hết rồi, bây giờ chỉ việc cạo cho nhẵn nhụi. Để tôi quệt chút xà phòng, rồi vài đường cạo sột sột là ông sẽ trẻ ra đến 10 tuổi. Tôi đi hâm nóng chút nước đã. Chị ta là ai thế nhỉ? Zhivago tự hỏi lúc chị ta bước ra. Mình nhớ mang máng đã gặp ở đâu và phải biết chị ta. Mình đã gặp hoặc đã nghe kể về chị ta. Chị ta nhắc mình nhớ đến ai nhỉ? Nhưng cụ thể là ai? Khỉ thật đấy. Chị thợ may đã quay trở lại. Bây giờ thì ta cạo râu. Phải, tôi bảo tốt nhất là đừng bao giờ ba hoa những điều không nên nói. Chân lý muôn đời, im lặng là vàng. Quên các thứ xe lửa hạng nhất, hiệp hội tín dụng đi. Hãy bịa ra mình là bác sĩ hoặc giáo chức chẳng hạn. Còn điều ông chứng kiến thì hãy giữ kín trong lòng. Bây giờ còn lạ gì những chuyện đó. Tôi cạo thế có rát không? Hơi rát. Rát là phải, tôi biết. Chịu khó một chút ông ạ. Chả có cách nào khác đâu. Râu mọc quá rậm và cứng, da lại đã lâu hết quen với dao cạo. Phải, những điều ông chứng kiến, người ta chả lạ gì. Người ta đếm đủ cả rồi, chúng tôi cũng vậy. Khổ sở đủ điều. Thời bọn bạch vệ ở đây thiếu gì cảnh tang thương kia chứ. Nào bắt cóc, nào giết người, nào cướp phá, chúng nó săn người ông ạ. Ví dụ có một ông trời con tác oai tác quái ở đây. Hắn ghét một ông thiếu úy, bèn sai lính đến mai phục trước nhà Krapuski, nhà viên thiếu úy mà, ở gần cánh rừng rau rớt. Chúng tước khí giới và giải viên thiếu úy đến Zafile, mà Rafie hồi ấy cũng giống như trụ sở Ủy ban Cheka tỉnh bây giờ, một nơi hành quyết. Xong lại lúc lắc đầu, bị rất đau phải không? Tôi biết, ông bạn ạ, nhưng làm sao được, chỗ này phải cạo ngược chiều râu, mà râu ông lại cứng queo queo, thì làm gì chả đau. Vậy là chị vợ cuống cuồng sợ hãi, vợ của viên thiếu úy ấy. Ôi anh Colia ơi, là Colia! Chị ta đến gặp thằng ngài chỉ huy cao nhất. Gặp thằng chỉ là một cách nói, chứ ai cho chị ta dễ vào gặp chỉ huy đến thế. Nhờ có người bênh vực mới được gặp. Ở đây có một phụ nữ được ra vào nhà vị chỉ huy. Chị ấy sống ở phố gần đây. Vị chỉ huy là một người hiếm có, hết sức nhân đạo, sẵn lòng giúp đỡ hết thảy mọi người. Tướng Galiulin ấy mà. Trong khi xung quanh toàn diễn ra những cuộc hành quyết tự tiện, những trò dã man, những tấn kịch ghen tuông y như trong tiểu thuyết Tây Ban Nha. Chắc chị ta nói về Lara đây. Zivago đoán vậy, nhưng vì thận trọng, chàng im lặng, không hỏi thêm chi tiết. Còn lúc chị ta nói, như trong tiểu thuyết Tây Ban Nha, mình lại có cảm giác chị ta rất giống một người nào đó. Chính qua câu nói chẳng âm nhập chút nào với nội dung kể chuyện ấy. Ngày nay, tất nhiên mọi việc đã khác hẳn. Vẫn biết là còn khối vụ điều tra tố giác, xử bắn, nhưng tinh thần khác hẳn. Thứ nhất, đây là chính quyền mới. Mới cầm quyền được vài ngày, chưa kịp đi vào nề nếp. Thứ hai, nói gì thì nói, vì họ nhân dân lao động, đó chính là sức mạnh của họ. Gia đình tôi có 4 chị em, kể cả tôi, đều là dân lao động. Đương nhiên, chúng tôi ngả theo những người Bolshevik. Một bà chị của tôi đã chết, có chồng, trước là tù chính trị bị phát vãng, sau làm quản lý ở một nhà máy tại vùng này. Con trai của anh chị tôi, nghĩa là thằng cháu gọi tôi bằng gì, làm tư lệnh lực lượng nông dân khởi nghĩa, có thể nói là một vị chỉ huy lừng lẫy tiếng tăm. À, ra thế. Zivago chợt hiểu. Đây là bà dì của Liveri, em vợ của Mikulishin, một phụ nữ là đầu đề bàn tán của dân chúng khắp vùng, làm đủ nghề, cắt tóc, thợ may, bẻ ghi xe lửa, việc gì cũng thạo. Nhưng mình vẫn phải giữ mồm giữ miệng để khỏi bị lộ tung tích. Cháu tôi nó hướng về nhân dân ngay từ thời bé. Nó lớn lên giữa đám thợ thuyền dưới quyền cha nó ở nhà máy, hiệp sĩ Svetogo. Có lẽ ông đã nghe kể về các nhà máy ở Varukino trước. Ồ hay, nhưng tôi với ông đang làm gì thế này? Ôi, tôi ngớ ngẩn quá, mới cạo xong con nửa bên cằm, nửa kia vẫn lởm chởm râu. Đấy, bà Hoa tai hại thế đấy ông ạ. Còn ông, sao ông không nhắc nhở tôi? Bọt xà phòng khô hết rồi. Để tôi đi hâm lại nước đã, nguội cả nước rồi đây. Khi Larina quay lại, Zivago hỏi. Có phải Varukino là cái xó hẻo lánh được chúa đoái thương nên thoát khỏi mọi tai ương phải không bà? Được chúa đoái thương ư? Có lẽ cái xó hẻo lánh ấy còn bị tai ương nhiều hơn chúng tôi là đằng khác. Có những toán cướp không rõ là bọn nào đã kéo qua đó. Chúng nói thứ tiếng lạ tai. Chúng sụp vào các nhà, dồn mọi người ra đường rồi xả súng bắn giết. Sau đó chúng rút đi không nói nửa lời. Các xác chết vậy mà vẫn nằm trong tuyết, chả có ai để thu dọn. Vụ đó xảy ra hồi mùa đông mà. Sao ông cứ ngúc ngoắc đầu liên tục thế? Chút nữa thì tôi cứa dao vào cổ họng ông rồi đấy. Bà bảo ông anh rể của bà sống ở Varukino, ông ấy cũng không thoát khỏi cảnh tàn sát kia. Thoát chứ, chúa nhân tử lắm. Anh ấy và vợ đã ra đi kịp thời. Chị vợ sau, vợ kế ấy, không rõ họ đang ở đâu. Nhưng chắc chắn là thoát chết. Thời gian cuối cùng, chỗ ông anh tôi có một gia đình từ Moscow tản cư đến ở nhờ. Gia đình ấy còn rút đi trước cả ông anh tôi. Người ít tuổi hơn trong hai người đàn ông là một bác sĩ chủ gia đình, thì bị mất tích. Nói là mất tích để khỏi gây đau khổ cho gia đình đấy thôi. Thực chất phải gọi là đã chết, bị giết chết. Người ta tìm kiếm, vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Giữa lúc đó, người già hơn được triệu hồi về Moscow. Ông ta là một vị giáo sư chuyên gia nông nghiệp. Tôi nghe ông ta được đích danh chính phủ mời về thủ đô. Họ có đi qua Uratin từ dạo bọn bạch vệ chưa chiếm lại thành phố này. Đấy, đồng chí thân mến, đồng chí lại cựa quậy ngúc ngắc đầu rồi, thợ đang cạo mà khách thế này thì đứt cổ như chơi. Ông đòi hỏi thợ quá cao đấy ông ạ. Vậy là họ ở Moscow. Ở Moscow. Mỗi bước lại vang lên trong lòng chàng mấy tiếng ấy, khi chàng leo lên các bậc thang bằng gang lần thứ ba. Căn phòng vắng người lại đón chàng bằng tiếng rậm rịch của lũ giặc chuột đang nhảy, ngã, chạy nháo nhào tán loạn. Zhivago hiểu rằng bên cạnh lũ chuột này, chàng sẽ không thể chợp mắt được một phút, dù chàng mệt mỏi đến mấy đi chăng nữa. Vì thế, việc đầu tiên trước khi nằm nghỉ là bít các hốc chuột lại. May thay trong buồng ngủ không nhiều hốc chuột như ở các phòng còn lại. Ở đây, ván sàn và chân tường long lở nhiều nơi. Nhưng phải khẩn trương, đêm đã gần kề. Kể ra trên chiếc bàn trong bếp có một cây đèn, chắc là chuẩn bị cho chàng, nên đã được gỡ từ trên tường xuống và đổ lưng bầu dầu. Cạnh đèn có một hộp diêm hé mở. Bên trong, chàng đếm được đúng 10 que. Nhưng cả diêm lẫn dầu nên để dành thì tốt hơn. Trong buồng ngủ, chàng còn thấy một đĩa đèn dầu thực vật chỉ còn bấc, chứ dầu đã cạn, chắc vì bị lũ chuột liếm sạch. Ở một chỗ tiếp giáp giữa chân tường và sàn nhà có các lỗ hổng, Zhivago dùng kính và chai lọ vỡ nhét vào đó mấy lớp, cạnh sắc chĩa vào trong. Cánh cửa buồng ngủ dính khít với khuôn cửa, nên khi khép chặt lại có thể ngăn cách hẳn buồng ngủ với phần nhà còn lại. Zhivago làm xong tất cả mọi việc ấy trong vòng hơn một giờ. Góc buồng ngủ bị cắt nghiêng bởi một lò sưởi, mặt ngoài lát gạch men, đỉnh lò không chạm tới trần nhà. Trong bếp có củi dự trữ, chừng 10 bó. Zhivago quyết định xin của Lara 2 bó. Chàng quỳ một bên gối xuống sàn, lấy củi đặt lên tay trái, mang sang buồng ngủ, xếp cạnh lò sưởi, tìm hiểu cấu tạo của cái lò và nhanh chóng xác định được tình trạng của nó. Chàng muốn khóa cửa buồng lại, nhưng ổ khóa bị hóc, đành gấp một miếng giấy thật dày như để làm nút chai, chèn cho cánh cửa khỏi bật ra. Đoạn thong thả nhóm lò sưởi. Khi xếp củi vào lò, chàng thấy mặt trên cắt ngang của một thanh củi có ghi dấu hiệu. Chàng kinh ngạc nhận ra nó. Đó là dấu ngày xưa người ta đóng trên những khúc gỗ tròn chưa cưa, để chỉ nó thuộc kho gỗ nào. Hai chữ cái C và D này vào thời cụ Kruge được đóng vào mặt cắt những cây gỗ thuộc kho Kulaberski ở Varzhkino, hồi các nhà máy bán xa số gỗ thừa làm củi đốt. Sự hiện diện những thanh củi loại này ở nhà Lara chứng tỏ nàng quen biết Samde Vietop và ông ta săn sóc nàng cũng như ngày trước ông ta từng cung ứng cho gia đình chàng mọi thứ cần thiết. Phát hiện này như một mũi sao chọc vào tim chàng. Trước đây, sự giúp đỡ của Samde Vietop đã khiến chàng nặng lòng. Bây giờ lại thêm những cảm giác khác chồng chất thêm vào cái gánh nợ ấy. Chắc gì Samde Vietop săn sóc Lara chỉ vì lòng tốt. Zhivago hình dung cái tác phong phóng túng của Samde Vietop và cái tính nông nổi đàn bà của Lara. Thế nào, giữa hai người cũng phải có chuyện gì? Trong lò, những thanh củi khô nỏ của kho gỗ Kulaberski đồng loạt bén lửa, nổ tí tách và cháy bùng lên. Nỗi ghen tuông mù quáng của Zhivago theo đà đó cũng từ ước đoán mơ hồ biến thành niềm tin chắc chắn. Nhưng tâm hồn chàng chất chứa nhiều nỗi dày vò đến mức nỗi đau này tự gạt bỏ nỗi đau kia. Chàng có thể phó mặc các mối hồ nghi ấy. Các ý nghĩ tự chúng cứ nhảy từ đối tượng này sang đối tượng khác, chả cần đến nỗ lực của chàng. Những ý nghĩ về người thân trong gia đình chàng lại ào tới với sức mạnh mới, làm nguôi đi tạm thời sự ghen tuông tưởng tượng của chàng. Vậy là, những người thân yêu của tôi ơi, các người đang ở Moscow ư? Chàng có cảm tưởng chị thợ may Galina đã quả quyết với chàng rằng họ đã về tới thủ đô bình yên vô sự. Vậy các người lại trải qua cuộc hành trình vất vả, dài đằng đẵng ấy mà không có tôi ư? Các người đã về đến nơi chót lọt chứ? Lệnh triệu hồi giáo sư Gromyko là thế nào? Chắc học viện lại mời giáo sư về giảng dạy ở đó chứ gì? Các người trở về thấy nhà cửa ra sao? Mà tôi hỏi ngớ ngẩn quá, còn nhà cửa gì được nữa cơ chứ? Ôi lạy Chúa, thật là phũ phàng đến đau lòng. Thôi, thôi đừng nghĩ nữa. Đầu óc cứ rối như tơ vò. Anh làm sao thế này, hả tôi nha? Hình như anh ngã bệnh thì phải. Điều gì sẽ xảy ra với tôi và với tất cả các người? Tôi nha yêu dấu của anh. Tôi nha, xa xa, giáo sư Gromyko. Ôi sao người lại không cho con được thấy dung nhan của người, ánh sáng muôn đời của chúng con? Vì sao suốt đời người bắt chúng con phải xa cách nhau? Nhưng rồi ít lâu nữa, chúng ta sẽ lại được quây quần bên nhau, phải vậy không? Tôi sẽ tìm về gặp Kỳ Đưa các người, dù phải đi bộ lăn lộn suốt chặng đường dài. Chúng ta sẽ gặp nhau. Mọi chuyện nhất định sẽ êm đẹp, phải vậy không? Nhưng ơ hay, sao đất vẫn rung tôi khi tôi cứ mãi quên rằng Tonya đã phải sinh nở một lần nữa. Đây không phải là lần thứ nhất tôi đãng trí như vậy. Nàng sinh nở ra sao? Trên đường về, họ đã dừng chân ở Uratin. Tuy Lara chưa biết họ, như một người hoàn toàn xa lạ, như chị thợ may, kiềm hớt tóc kia còn tỏ tường số phận của họ. Vậy mà Lara không thèm đả động một lời về họ trong bức thư kia. Sao nàng có thể vô tâm, hờ hững, lạ lùng đến thế? Thái độ ấy cũng khó hiểu, y như việc nàng lờ đi quan hệ giữa nàng với Samdi Vyatov. Bây giờ Zhivago nhìn các bức tường buồng ngủ bằng ánh mắt soi mói khác trước. Chàng biết rằng mọi đồ vật kê treo xung quanh đều không phải là của Lara. Rằng cách trang trí của những chủ nhân cũ, những người chả hiểu là ai và đang trốn đi đâu, hoàn toàn không thể nói gì về thị hiếu của Lara. Dầu vậy, tự dưng chàng bỗng thấy khó chịu giữa những người đàn ông đàn bà ở trong các bức ảnh phóng to đang từ trên tường nhìn xuống. Các thứ đồ gỗ bày biện phi nghệ thuật kia toát ra vẻ thù nghịch đối với chàng. Chàng cảm thấy mình là kẻ xa lạ, là người thừa trong buồng ngủ này. Vậy mà ngu tay, đã bao lần chàng hồi tưởng, buồn nhớ ngôi nhà này và đã bước vào đây không phải như vào một nơi cư ngụ. Nơi đây là tất cả nỗi nhớ nhung của chàng đối với Lara. Chắc người ngoài sẽ thấy sự cảm nhận của chàng lố bịch lắm. Những người đàn ông điển trai có sức mạnh và đầu óc thực tế như Samdi Vyatov, liệu có sống, có hành động và nói năng như thế chăng? Và tại sao Lara lại phải chọn cái sự thiếu bản lĩnh của chàng, cái ngôn ngữ tối tăm phi thực tế của tình yêu mà chàng biểu lộ? Nàng cần đến sự dối dám đó ư? Chính nàng có muốn là một người như chàng mong ước chăng? Mà nàng là người như thế nào đối với chàng, theo cách diễn đạt vừa rồi của chàng nhỉ? Ồ, trước câu hỏi này, chàng luôn luôn có sẵn một câu trả lời. Ngoài trời đang là buổi chiều xuân, không khí được đánh dấu bằng các âm thanh. Những giọng nói của bầy trẻ đang chơi đùa bị ném tản mát ở các địa điểm xa gần khác nhau, tựa hồ muốn chứng tỏ rằng không gian đang tràn ngập sự sống. Và cái phương xa này là nước Nga, người mẹ, kẻ ương ngạnh, kẻ điên rồ lừng danh bốn biển năm châu, không gì sánh nổi, muôn vàn đáng yêu của chàng. Nó cứ đùa giỡn, bày ra những trò tinh quái mà người ta không bao giờ có thể tiên liệu nổi. Ôi, tồn tại mới ngọt ngào làm sao? Ôi, sống trên đời và yêu đời mới ngọt ngào làm sao? Ôi, luôn luôn ta cứ muốn nói lời cảm ơn chính cuộc sống, chính sự tồn tại, muốn nói thẳng điều đó vào mặt nó. Đấy, Lara là như thế đó, tuy không trò chuyện được với những thứ kia, nhưng chúng đã có người đại diện là Lara. Nàng là hiện thân, là năng lực nghe và nói được ban tặng cho các nguyên lý không biết nói của sự sống. Cho nên tất cả những gì chàng vừa nghĩ về nàng trong phút nghi ngờ đều là sai, ngàn lần sai. Mọi thứ ở nàng đều toàn thiện, toàn mỹ. Những giọt lệ thán phục và hối hận che mờ mắt chàng. Chàng mở cửa lò sưởi và dùng que cời đẩy những thanh củi đang cháy rất đượm vào trong cùng. Còn những mẩu cháy dở thì kéo ra gần cửa lò là nơi hút khí mạnh nhất. Chàng để ngỏ cửa lò một lát. Chàng thích thú cảm nhận trò chơi của hơi ấm và ánh lửa trên mặt và hai cánh tay. Ôi lúc này, chàng thấy thiếu nàng xít bao. Giây phút này, chàng cần biết mấy một cái gì phát tỏa từ nàng khiến giác quan của chàng có thể cảm nhận được. Chàng rút lá thư đã nhầu trong túi ra. Lá thư gấp mặt trong ra, trái với nếp gấp cũ mà chàng đọc lúc chiều. Bây giờ chàng mới biết nàng còn viết kín cả mặt sau của tờ giấy. Chàng vút lại tờ giấy cho khỏi nhầu và đọc dưới ánh lửa bập bùng của lò sưởi. Chắc anh cũng biết gia đình anh đang ở Moscow. Tôi nhà sinh con gái. Tiếp đó có mấy dòng bị gạch xóa. Kế đến. Em gạch đi, vì viết như thế trong thư thì hơi ngớ ngẩn. Gặp nhau, chúng mình sẽ tha hồ nói chuyện với nhau. Em đang vội, phải chạy đi mượn ngựa. Em chưa biết sẽ làm như thế nào nếu không kiếm ra ngựa. Sẽ vất vả, vì em cho cả bé Katenka theo. Cuối câu bị nhòe, không đọc được. Nàng chạy đi mượn ngựa của Sam Deviatov và chắc đã mượn được, nếu không thì nàng đã về đây rồi. Zhivago bình tĩnh suy xét. Nếu lương tâm nàng không hoàn toàn trong sạch về khoản kia, thì nàng đã chẳng cho mình biết chi tiết này. Khi lò đã đủ độ nóng, chàng đóng cửa hút khí lại và ăn một chút. Ăn xong, chàng buồn ngủ díp mắt vào. Chàng để nguyên cả quần áo nằm xuống đi văng và thiếp đi mê mệt. Chàng không nghe thấy bầy chuột làm loạn ở bên ngoài cánh cửa và các bức tường buồn ngủ. Chàng mơ thấy hai cơn ác mộng liên tiếp. Chàng đang ở Moscow trong một căn phòng trước cái cửa kính đã khóa mà chàng còn nắm quả đấm cửa giật mạnh xem chắc chắn chưa. Bên kia cửa kính, bé xa xa của chàng cứ kêu khóc đẩy cửa đòi vào với chàng. Bé mặc áo măng tô, quần lính thủy và đội chiếc mũ nhỏ, trông xinh xắn và đáng thương vô cùng. Từ sau lưng xa xa, một thác nước cứ ầm ầm xối thẳng vào cậu bé và cửa kính. Hình như cái thác ấy vọt ra từ một ống dẫn nước hay vòi nước bị vỡ. Một hiện tượng sinh hoạt thường thấy thời buổi này. Cũng có thể cái cửa kính này là nơi chắn giữ một cái khe núi hẹp hoang dã nào đó. Trong khi có một dòng những tảng băng chảy như điên, mang theo hơi lạnh và bóng tối đã tích tụ ngàn năm trong hang sâu. Dòng nước xối ầm ầm chụp xuống người cậu bé khiến nó sợ chết khiếp. Không nghe rõ tiếng kêu cứu của nó vì dòng thác đã át hết. Nhưng Zhivago đặt được trên môi bé tiếng gọi. Ba ơi! Ba ơi! Lòng đau như cắt, Zhivago muốn lấy hết sức bình sinh bồng con lên, ghì nó vào lòng mà chạy thục mạng đến bất cứ đâu. Nhưng chàng cứ vừa chảy nước mắt ròng ròng, vừa kéo quả đấm cửa về phía mình, không cho đứa bé vào, biến nó thành vật hy sinh cho một quan niệm sai lầm về danh dự và bổn phận trước một người phụ nữ khác không phải là mẹ của nó và là bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào phòng qua một cánh cửa khác. Zhivago tỉnh giấc, nước mắt và mồ hôi đầm đìa. Mình bị sốt, mình ngã bệnh mất rồi. Chàng lập tức nghĩ, không phải bệnh thương hàn mà là một thứ kiệt lực trầm trọng, nguy hiểm, giống như một căn bệnh có biến chứng, như mọi trường hợp cảm nhiễm nặng, và toàn bộ vấn đề là ở chỗ cái gì sẽ thắng, sự sống hay cái chết. Nhưng sao buồn ngủ quá thế này? Rồi chàng lại thiếp đi. Chàng mơ thấy một buổi sáng mùa đông ảm đạm ở Moscow giữa một đường phố còn thắp đèn, chắc là vào thời kỳ trước cách mạng. Nếu căn cứ vào cảnh náo nhiệt của phố xá lúc sớm mai, vào tiếng chuông leng keng của các chuyến xe điện đầu tiên, vào ánh đèn đường tạo thành từng dải màu vàng trên lớp tuyết xám của phố phường. Chàng thấy một căn hộ trải dài, có rất nhiều cửa sổ, cùng mở ra phố. Chắc chắn ở lầu một, với các tấm rèm che kín dài lê thê xuống tận sàn nhà. Trong căn hộ có những người ăn mặc theo kiểu đi đường, nằm ngủ với các tư thế khác nhau. Cảnh lộn xộn bày ra như trên toa tàu. Các mẩu thức ăn thừa đặt trên các tờ báo nhờn mỡ, các khúc xương, cánh, chân gà quay, gặm giờ. Các đôi ủng được tháo ra khỏi chân để nghỉ đêm và dựng từng đôi trên sàn nhà. Đấy là ủng của những bà con họ hàng và người quen biết có việc ghé qua Moscow đến đây làm khách vài hôm. Nữ chủ nhân Lara bận bù đầu, cứ vội vã lướt như bay, không một tiếng động, từ góc nhà này tới góc nhà kia. Nàng chỉ kịp mặc chiếc áo choàng dài rộng, có thắt dây lưng, còn chàng thì cứ lẽo đẽo theo sau và luôn miệng hỏi những câu vớ vẩn chẳng đâu vào đâu, trong khi nàng không thể dành cho chàng một phút. Để trả lời, nàng chỉ ngoảnh đầu lại nhìn chàng bằng ánh mắt ngỡ ngàng, lặng lẽ và tặng chàng những chuỗi cười hồn nhiên vô cùng trong trẻo. Và đó là hai biểu hiện duy nhất của sự gần gũi giữa hai người. Xa xôi, lạnh lùng và hấp dẫn biết bao, người phụ nữ mà chàng dâng hiến tất cả, yêu quý hơn tất cả, trân trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện dài kỳ được phát lại trên hai website của Đài Tiếng nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.